Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta hay nói là lời nói gió bay. Lời nói gió bay, trăm nghe không bằng mắt thấy. Rồi lời nói cái gì đó, cứ những câu ca dao tục ngữ cho chúng ta thấy được rằng là lời nói của con người dường như là nó không có gì là chắc chắn, không có gì là bền vững. Nói nay rồi mai lại quên. Nói vậy mà không phải vậy. Nói một đàng làm một nẻo, rồi nói nhăng nói quậy, nói xiên nói xỏ, nói ngang nói ngược, nói trước nói đủ thứ hết. Và cuối cùng thì người ta không còn tin được lời của con người nói nữa. Rồi cuối cùng người ta bảo biết tin ai bây giờ, anh biết tin ai bây giờ, tan lời cuối cùng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Người ta bảo anh biết tin ai bây giờ, vì lời hứa mới hôm trước, hứa thề non hẹn biển là sẽ trung thành với nhau cho đến hơi thở cuối cùng, mà mới thở được nửa chừng, chưa đến hơi thở cuối cùng đã đứt gánh, đã đứt bóng, đã bỏ nhau rồi. Thưa anh chị em, có ai dám nói rằng là lời nói của tôi là lời sự thật, lời nói của tôi sẽ không bao giờ qua đi? Có ai dám mạnh dạn nói điều đó không? Có không? Có không? Không. Chẳng ai dám mạnh dạn nói như vậy. Nay tuyên bố hùng hồn lắm, ngày mai lại thay đổi như trong chóng. Hôm nay tuyên bố điều này điều kia long trọng lắm, nhưng những lời tuyên bố ấy rồi nó cũng như nước chảy qua cầu, chả có gì là bền vững cả. Bây giờ biết sao bây giờ? Bây giờ tin lời của ai đây? Anh biết tin ai bây giờ? Tin ai bây giờ? Hả? Tin ai đây? Bây giờ có ai mà nói rằng là lời ta là lời hằng sống? Có ai mà nói với ta rằng là cho dù trời đất này qua đi nhưng lời ta nói sẽ không qua đâu? Ai là người nói được câu đó? Giơ tay. Tôi hỏi ai là người nói được câu đó? Giơ tay. Tôi nói là ai là người nói được câu đó? Giơ tay. Tôi đã hỏi là anh nói được câu đó à? À, chỉ có Chúa nói được câu đó. Còn tôi bảo là ai nói được, giơ tay. Mà sao anh dám giơ tay? Sao cô chị dám giơ tay? Làm sao mình dám giơ tay mà mình nói rằng tôi là người nói rằng cho dù trời đất có qua đi thì lời tôi nói không hề qua đâu. Còn nó cô bé áo xanh đó, cô lên đây. Cô lên đây. Con đó, lên đây. Lên đây. Lên đây. đấy. Có chồng chưa?
Dạ, thưa cha con có rồi ạ.
Rồi, nhớ cái lúc mà lấy chồng hai người bắt tay nhau nói gì không?
Thề với nhau là sống với nhau trọn đời và chung thủy ạ.
Rồi, có nhớ câu đó như thế nào không? Giả vờ coi, giả vờ bắt tay đại ai xong rồi nói coi anh...
Bắt tay cha.
Hả?
Con bắt tay cha được không cha?
Rồi, bắt tay mình nói sao? Nói sao?
Anh Đa Minh, Trịnh Quang Vinh, anh em Maria Nguyễn Thị Ánh nhận anh Trịnh Quang Vinh là chồng và hứa với anh sẽ chung thủy và trọn đời với anh lúc gian nan cũng như lúc vui sướng, lúc bệnh hoạn cũng như lúc con run quá.
Con run quá. Anh đây, đó anh đó. Ông to con tốt tướng lên đây. Đó, ông đây. Ông đây cho nó nắm tay, nó nói nắm tay tôi nó run. Đây. Nó bảo nó nắm tay tôi nó run, nó không nói được.
Con quên rồi, con không nhớ đâu.
Ông có vợ chưa?
Dạ.
Ông có vợ chưa?
Còn mới 4 năm xui rồi ạ.
Mới 4 năm xui, đứng thẳng xuống, ông cứ quay bên lưng là người ta là sao? Đứng thẳng đó. Rồi, bây giờ ông 4 năm xui, còn con? Mày mấy xui rồi?
Dạ con chưa ạ.
Rồi, bây giờ ông còn nhớ cái hồi ông nắm tay bà ông nói sao không?
Còn quên rồi. Còn quên rồi.
Anh chị em thấy không? Cái lời mà thề non hẹn biển như vậy mà bây giờ quên rồi sao sống? Con còn nhớ không? Nhớ không? Rồi nắm tay nói lại coi. Nói không có đúng, mày nói bây giờ lấy lại bình tĩnh. Được chưa? Bây giờ nói chính xác nha. Em tên là gì đó, Nhật Anh tên là gì đó, làm chồng. Rồi vậy, rồi nắm tay. Nắm tay nói thử coi có đúng không?
Quên rồi, không nhớ.
Rồi nói.
Ông quay lưng người ta rồi chứ không?
Rồi nói.
Em Maria A, nhận anh Đa Minh B làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh, giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.
Nhớ được tí nào chưa?
Nhớ được khúc rồi.
Rồi đứng lên luôn này, đứng lên luôn này. Rồi nói coi. Nói coi, nói. Có cần cầm tay không? Không cần cầm tay nha. Rồi.
Anh là Phêrô Đào Văn Toán, xin kết bạn với em. Và Maria là gì chẳng hạn đúng không cha?
Vợ không nhớ tên mà còn nói cho mình. Vợ nó còn không nhớ tên nên là con bảo cái chẳng hạn. em Maria chẳng hạn. Em Maria nào, Maria chẳng hạn bao giờ. Nói lại.
Vâng, anh xin kết
anh tên gì chứ anh xin kết cái gì?
Anh là Đào Văn Toản, xin kết bạn với em.
Nhất em thì xin kết bạn cái gì? Nhất em.
Vâng. Lúc thịnh vượng.
Nhận em nào ấy chứ mình nhận lung tung sao được. Nhận phải nhận đứa nào ấy chứ mình nhận ai?
Nhận em làm vợ của anh.
Em nào? Gọi lên đây. Gọi lên mau. Gọi lên đây. Nó khỏi lộn xộn quá mà nhận lung tung người lôi xuống lôi đây mau. Gọi em ơi.
Em ơi, cha đang kêu lên gặp cha.
Mày
mấy chục năm rồi sao? Nga.
Rồi, bây giờ có người là chính xác đàng hoàng, nó không nói lung tung được. Rồi, đứng lên đây, đứng ở đây. Đứng đây, rồi nắm tay. Bắt tay, bắt đầu quay phim, chụp hình. Rồi, xong.
Em là Maria Đào Thị Xuyên, nhận anh Phêrô Đào Văn Toản làm chồng, đã hứa lòng chung thủy mấy anh khi thịnh vượng cũng dư lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương anh mà suốt đời em.
Dạ đàn bà nhớ dài hơn đàn ông chả.
Đúng thật, đàn bà nhớ dài hơn đàn ông.
Vâng.
Và đàn bà nó cũng giận dài hơn đàn ông.
Vâng.
Đàn bà nó cũng thù dài hơn đàn ông. Đúng không?
Đúng rồi.
Đúng không mấy bà? Đúng không? Giận nhớ dài rồi, cũng giận dài rồi, cũng thù dài. Và có yêu dài hơn đàn ông không?
Dạ, đúng rồi, không xài tí nào.
Ông kia ông bảo nó có yêu dai chứ không phải, không phải là yêu dai là con dai ấy. Thì thưa anh chị em, những cái lời của con người nó như vậy, nay thề mai hứa, nhưng mà rồi chúng ta dễ quên những lời thề hứa. Chỉ có một mình Đức Giêsu đứng nói với chúng ta rằng lời ta là lời hằng sống, cho dù trời đất có qua đi, lời ta nói cũng không hề qua đâu. Thưa anh chị em, đó tôi đi ngang qua cái cầu Phú Xuân này, cầu đẹp nhất Sài Gòn, thấy hai đứa nó cũng giống như con trẻ hơn con bé này, nó hai đứa đứng thề cho dầu mà cái nước ở sông cầu Phú Xuân này có cạn đi thì anh vẫn không bỏ em. Con bé này cũng thề lại, cho dù thề dạ. Một thề
cho em dù, thề
cho dù
nước cầu Phú Xuân cạn đi em vẫn không bỏ anh.
Hai đứa thề ngon lành lắm. 3 tháng sau đi từ Sài Gòn đi xuống giáo điểm, đi ngang qua cầu Phú Xuân, thấy con bé đứng khờ khờ, đứng ngơ ngơ ngác ngác. Và sao vậy? Hai đứa đâu hết đứa rồi? Bảo người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi. Tôi bảo ủa sao kỳ vậy, nước cầu Phú Xuân còn chảy không? Còn không? Còn. Mà sao ông nọ cái thằng đó, nó thề với con là cho dù nước cầu Phú Xuân này có cạn hết đi nữa thì nó vẫn còn yêu con. Mà tại sao bây giờ nước nó còn dâng cao lên hơn nữa mà sao nó bỏ con, là sao?
Con không biết.
Không biết được đâu. Làm sao mà biết được lòng người? Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cho nên những lời nói của con người, những lời nói gió bay, những lời nói chẳng có giá trị, chẳng có căn cơ, chẳng có cái gì là bền vững được hết. Thưa anh chị em, nói nay rồi quên, lúc thì những tuyên bố long trọng, lúc thì thề hứa long trọng. Ngay cả chúng tôi đi nữa, linh mục tu sĩ cũng có những lời thề trọng, lời thề hứa rất long trọng trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh, trước mặt cộng đoàn, mà chúng tôi mấy ai giữ trọn được lời thề. Thời gian trôi mãi, ai còn tuân giữ lời thề? Còn đâu quê hương cung đàn câu hát đê mê? Chúa ơi, ai người thành tâm được với lời thề? Dù cho phân ly nhưng lòng quyết thờ Giá-vê. Cái bài hát thương về Sion hồi đó chúng tôi hát, hát thế hay lắm. Chúa ơi, ai người thành tâm được với lời thề? Đúng như vậy thưa anh chị em, lời nói của con người nó mau qua, chóng qua lắm. Bây giờ lời nói của con người chóng qua, nhưng lời Thiên Chúa, Chúa bảo cho dù trời đất có qua đi, mọi lời ta nói không hề qua đâu. Và anh chị em đến đây, đến với giáo điểm tin mừng này là để anh chị em kín múc lấy cái đó. Không phải là kín múc lấy nước này, kín múc lấy cái đồ ăn này, kín múc lấy trái cây kia, nhưng kín múc lấy lòng thương xót của Chúa được biểu lộ, được trang hòa qua hai bản tiệc mà anh chị em đến đây. Bản tiệc thứ nhất là bản tiệc lời Chúa, bản tiệc thứ hai là bản tiệc mình Chúa. Bản tiệc lời Chúa mà anh chị em kín múc suốt một tiếng đồng hồ mỗi ngày, ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, ta nghe lời của Chúa, ta nghe những lời dẫn giải, ta nghe những lời chứng mà họ đã được Chúa ban ơn, được Chúa tỏ mình, được Chúa tỏ hiện, và họ đã được Chúa đụng chạm đến, được Chúa chữa lành. Để qua những lời chứng ấy, làm cho lời của Chúa càng sắc nét hơn, càng rõ ràng hơn, càng mạnh hơn bao giờ hết. Vì cho dù trời đất qua đi, lời của Chúa không bao giờ qua đi. Chúa đã nói một là một, còn mình thì con gái nói một
là hai,
con gái nói không là
có,
con gái thế đó bạn ơi, con gái nói ghét
là thương,
con gái nói thương là
ghét,
con gái thế đó bạn ơi, mà sao con trai cứ theo dài dài hả? À? Biết là cái lời nói của nó, nói có là không, nói không là có, nói ghét là yêu, nói yêu là ghét. Vậy mà đàn ông con trai cứ theo dài dài là sao? Thôi bây giờ chúng ta trở lại là công việc của mình, đó là làm chứng cho lời của Chúa. Con về kia con ngồi chỗ chúng ta tí đi, ta thanh toán hai vợ chồng này trước. Cũng nhìn thầy, thầy với nhau xong rồi bây giờ được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người coi. Con đi xuống, đi xuống rồi.
Con thưa cha cùng toàn thể cộng đoàn, con ở Phê Dô Đào Văn Toản, sinh năm 1960. Cái trước đây con ở gốc thì ở ngoài Bắc, ở xứ Sạch. Thế nhưng mà con vì điều kiện làm ăn thì con vào trong miền Nam, nên giờ là hiện tại con giáo xứ Lai Ngà. Thì suốt đồ con ấy thì phải cái bệnh mà hai cái chân này nó giật, tức là mất ăn mất ngủ cả 4 năm trời. Thế thì thật sự ra thì con cũng kêu cầu Chúa, nhưng mà thật sự ra nó cũng không có giảm một tí nào cả. Nhưng mà cách đây hơn một tháng ấy thì con nghe tin cha ở giáo điểm này, thì thật sự ra là con cũng hết lòng hết mình để đi xuống giáo điểm này để gặp gỡ cha, để xin Chúa thương xót để chữa cái bệnh cái đôi chân của con. Nhưng mà thật sự ra ấy thì con cũng nhờ Chúa và nhờ cha cũng như là toàn thể cộng đoàn đã coi như là chữa lành bệnh cho con, là hiện tại cái đôi chân của con là bây giờ con đã khỏi. Mà con đang con ao ước để xuống giáo điểm tin mừng này để con làm chứng là cái sự thật cho Chúa. Chúa đã ra tay cứu giúp chính bản thân con. Thì giờ đây thì con cũng chẳng biết nói gì hơn. Thì giờ thì con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con đã thành công khỏi. Nhưng một lần nữa là con xin Chúa Mẹ Maria đổ tràn đầy hồng ân xuống cha để có một cái sức khỏe để chữa cho các bệnh nhân được theo ý muốn nguyện vọng mà nhiều người còn khổ hơn con nữa. Thì con xin cảm ơn con hết.
Thưa anh chị em, thực ra thì chúng tôi không có chữa được cho ai đâu, chỉ có tổ nguyện và Chúa mới chữa lành. Anh đến đây anh thấy mọi người họp nhau đây mà cầu nguyện. Anh đến đây anh thấy mọi người học nhau hy sinh, ăn chay, hãm mình và cầu nguyện. Chỉ có hy sinh, ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái, chính bốn cái điều đó kéo ơn của Chúa xuống. Chính bốn điều đó mở nút và ơn phúc của Chúa tuôn tràn xuống. Nhiều người đã được ơn chữa lành. Chúng ta thấy một người to lớn như thế này mà hai cái chân nó co giật không đi được, thì mình thấy rằng là sức của con người chả là gì cả. Đúng, có phải là cứ to con tốt tướng như vậy là có thể đi đứng ngon lành được đâu. Chỉ Chúa chỉ cho một cái cơn giật là thôi chả làm ăn gì được. Còn đây là ai?
Dạ vợ con.
Vợ con, sao con chia sẻ cho mọi người coi gia đình con đã được ơn của Chúa như thế nào. Và nhất là cái lời mà con vừa mới bắt tay con thề hứa nhắc lại với anh, với anh ấy, cưới nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ con cũng không nhớ nữa.
Cưới nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ, 36 năm ạ.
36 năm rồi. Trong 36 năm đó gia đình chúng con được ơn của Chúa sống hạnh phúc hay là đau khổ như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con sợ lắm, con không biết nói gì hết.
Có đánh nhau bao giờ không?
Dạ có.
Có cãi nhau bao giờ không?
Dạ có.
Có giận nhau bao giờ không?
Dạ cha có. Cha cầu nguyện cho con đi.
Rồi có
cũng,
có
giận dỗi nhau.
Hả sao?
Cũng có giận dỗi nhau.
Rồi. Dạ. Rồi có yêu nhau bao giờ không?
Dạ có.
Dạ khó tính.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đúng là đời sống gia đình nó là như vậy. Những cái cung bậc có giật, có hờn, có ghen, có ghét, có dỗi, nhưng mà cuối cùng trên hết vẫn phải là có tình yêu, có yêu nhau. Có tình yêu thì mới vượt thắng được tất cả những cái giận, hờn, ghen, ghét đó. Còn nếu mà không có tình yêu thương chị em thì chỉ cần một lần hiểu lầm, chỉ cần một lần lời nói không trung thực, lời nói không thành thật thì người ta cũng có thể dễ xa nhau rồi. Và trong đời sống vợ chồng với nhau, thưa anh chị em, cái mà nó giữ cho hai người được hòa thuận được với nhau chính là tình yêu. Và khi có tình yêu như vậy thì người ta sẽ nói những lời thật với nhau. Khi có tình yêu như vậy, người ta nói những lời trung thực với nhau. Khi có tình yêu như vậy, người ta sẽ giữ những lời hứa với nhau. Khi thịnh vượng cũng như lúc
vâng, là...
khi mạnh khỏe cũng như lúc
đau yếu,
để yêu thương và
suốt đời em.
Yêu thương và
suốt đời em.
Yêu thương và
suốt đời em.
Tôn trọng. Yêu thương và tôn trọng mọi ngày trong sợ rồi. Yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời, thưa anh chị em. Nếu mà không có ơn của Chúa, chẳng ai dám giữ được cái lời thề hứa đó đâu. Lời thề hứa mà khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương nhau, tôn trọng nhau mọi ngày, chứ không phải chỉ vài ngày, chứ không phải chỉ có tuần trăng mật là yêu thương và tôn trọng, sau cái tuần trăng mật đó là đến những ngày tháng dập mật. Thấy không? Không phải đâu. Mà nếu mà con người ta giữ được cái lời hứa ấy thì đời sống gia đình hạnh phúc lắm. Mà nếu những con người sống chung với nhau trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn, trong một tổ chức, trong một tập thể, hay trong mối tương quan giữa bạn bè thân hữu với nhau, mà người ta giữ được cái lời hứa ấy, nói thế nào thì sống như thế vậy, nói thế nào thì giữ lời như thế đó. Như là lời Chúa nói, mọi sự qua đi, lời ta không qua đi, thì chắc chắn hòa bình, bình an đến thực sự trong thế giới, trong cộng đoàn, trong gia đình, trong xã hội ngày hôm nay. Rất tiếc là con người ta nói mà không giữ lời. Nói một đàng người ta làm một nẻo. Người ta nói những cái mà không phải người ta muốn nói, mà người ta nói chỉ để lấy lòng, nói chỉ để làm vừa lòng, nói mà chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho những đôi vợ chồng sắp sửa bước vào năm cầu nguyện cho cái gia đình, năm phục vụ 2017 với chủ đề là gia đình. Xin chúc cho chúng con và tất cả các gia đình luôn luôn được sống trong bình an nhờ biết giữ đúng lời của Chúa và giữ lời hứa với nhau cho đến mọi ngày, cho đến suốt đời. Bây giờ được nắm tay nhau
suốt đời
rồi, ôm nhau, hôn nhau, hôn nhau. Mày hôn nó, mày hôn tao à? Quay ra, quay ra. Đó, chúng mày cho người ta hoa tay, thưa anh chị em. Cầm tay nhau, cầm tay nhau đi xuống, dắt dìu nhau mà đi trên cuộc đời này. Dắt dìu nhau, đừng có bỏ nhau. Rồi, dắt dìu nhau mà đi. Rồi con ở đây. Còn phần con chia sẻ cho mọi người, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Lạy thưa cha và cộng đoàn, con cũng được ơn Chúa là cũng nhờ mẹ chồng con đi lên giáo điểm này và mua máy và về tặng cho con một cái. Con nghe thế là con bảo là con mong làm sao có ngày để con được lên gặp cha và lên tận trên chỗ cha ngồi. Và hôm nay đến khi con nghe cái bài, những cái bài giảng của cha thì đêm con ngủ con nằm mơ luôn.
Mơ thấy ai?
Con nằm mơ thấy cha đông lắm. Con nghe mẹ chồng con nói là cả mấy chục ngàn người, cả ngàn người cũng có. Con bảo thế mẹ ơi, như vậy thì chắc con không len lên nổi. Thế có hôm con len gần tới cửa nhà thờ thì con lại gặp cha, nhưng con không biết cha. Thế là cha già hơn một chút xíu thế. Cha mới bảo nè, cái cô bé này đi đâu đây? Con nói là thưa cha, con Ông ơi ông thông cảm cho con để con nên con gặp cha Long. Con xin cha để cha ban cho chồng con hết bệnh và gia đình con được bình an, và thánh hóa công ăn việc làm cho chúng con, và xin cho tất cả mọi người, chúng anh chị em trong gia đình nội ngoại chúng con được bình an, và toàn thể anh chị em trên thế giới được bình an trong tay Chúa. Thì cha bảo không việc gì đi đâu, cứ đứng im ở đây, tí nữa về là được bình an mà không có bệnh hoạn gì hết, cứ nói lung tung. Thế con mở mắt ra thì con đang nằm mơ. Thế con mới nói với mẹ chồng con kể như vậy, thì con bảo mẹ ơi, không biết ngày nào con được đi, mà con công việc con bận quá, con muốn bán như vậy thì con không biết đi như thế nào. Thế con tin là có ngày con sẽ đi được. Thế là hai ngày hôm nay thì Chúa đã cấp công việc của con bớt đi, và Chúa đã chỉ đường cho con đến đây. Thế hôm nay mẹ chồng con bảo là thế có đi lên lòng thương xót Chúa ở Cha Long không? Con mừng quá, con chạy qua. Thế con bảo mẹ ơi cho con đi với. Thế hôm nay con lên tới đây mà con được gặp vào cái giáo điểm này, mà con không ngờ là ở giáo điểm mà cái thứ nhất là sạch sẽ, cái thứ hai là con nhìn thấy cha là rất khỏe mạnh và cha rất là mạnh mẽ. Con rất là vui mừng, và làm sao mà con đến đây rất sớm mà con được ngồi trên ghế đầu này, thì đấy là con đã được Chúa ban ơn cho con ạ. Con xin hết ạ. Và con cũng mơ ước hôm nay được lên đây là con thật sự là trước khi con lên xe thì con cũng hỏi cái bà mà đi cùng xe của con, bà tổ chức lên đây, con bảo bà ơi bà, thế hôm nay lên thì cha có phát máy, cha có cho không? Bà cha không có cho đâu, cha chỉ cho người nghèo thôi. Thế là con bảo là làm sao con cầu xin Chúa cho con được lên để con chia sẻ, để con xin cha được máy để con về con tặng cho những người mà con đã nói với người ta là cha giảng rất là hay, mà con tin đến mức độ mà con mở máy con say mê luôn. Thế con cho mẹ đẻ con mượn máy, thì con bảo con mượn một tuần. Thế con bảo là mẹ ơi mẹ cho con lấy lại máy đi, chứ con không có, con khó chịu lắm. Con đi bán hàng về tới nhà là con mở con nghe, ai gọi con không biết gì hết, nghe một cách say đắm luôn. Thế mẹ con bảo là thế mày lấy lại á? Bảo vâng mẹ, thôi mẹ cho con đi, để hôm nay con đi con mua con tặng cho mẹ.
Con gửi cho mẹ con đó, mẹ đẻ con đó, một cái máy nha. Đây là món quà của lòng thương xót, chứ không phải của cha, của anh chị em, của cộng đoàn lòng thương xót. Đúng như con nói, đây là món quà mà Chúa đấng nhiều lòng thương xót gửi tặng cho những người nghèo. Người nghèo có thể vừa nghèo về vật chất mà có khi nghèo về tinh thần nữa. Không phải tất cả những người giàu đều là những người hạnh phúc sung sướng đâu, nhưng mà có khi họ lại là những người rất nghèo, nghèo về tinh thần. Họ chưa mở lòng ra được thì họ nghèo lắm, cho nên có khi chúng ta cũng đành phải tặng cho họ. Mặc dù họ có tiền họ mua nhưng họ không mua, ta có thể tặng cho họ, vì biết đâu nhờ đó mà họ lại được tác động. Vì thưa anh chị em, như lời chia sẻ của một người Phật giáo từ miền Bắc vào đây và nói rằng đây là người yêu của tôi, đây là người bạn của tôi. Còn cô bé này, cô bảo là con phải đi về là con phải mở, không nghe con không chịu được, không nghe con không ngủ được, không nghe con không làm gì được, vì đây là lời của Chúa, không phải lời của tôi. Tôi chả có giảng cái gì hay ho hết, tôi chỉ nói duy nhất lời của Chúa mà thôi. Và như Phêrô nói với người què rằng tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Anh chị em đến đây chúng tôi không có gì để gửi tặng anh chị em ngoài lòng thương xót của Chúa trao tràn xuống trên anh chị em. Mà anh chị em đến đây chỉ việc mở lòng ra là đón nhận, là kín mốc lấy ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa, duy nhất với điều kiện là tín thác mà thôi. Con tặng cho mẹ đẻ con một cái, và con gửi tặng cho một người nào đó mà con thấy rằng là họ đang khao khát nghe lời của Chúa, họ đang khao khát được lời hằng sống đến với họ, họ đang khao khát được nghe những lời chứng của những người đón nhận lời của Chúa và được lời của Chúa biến đổi họ. Con hãy làm cái công việc đó mạnh dạn ra đi, loan báo và làm chứng cho mọi người. Ra đi. Mẹ chồng con có đây không?
Dạ mẹ chồng con ngồi đây ạ.
Đâu? Mời bà lên đây. Thưa anh chị em, người ta hay nói là cứ xạo nhau như là mẹ chồng với nàng dâu, phải không? Nàng dâu nhà tôi ối a, cầm tính con ngựa ối a, ta. Với bà mẹ chồng ngồi than thở với nàng dâu. Rồi trong khi đó có một người mẹ chồng là người mà đem lời của Chúa đến cho con dâu của mình. Ước mong gì những người mẹ chồng ngày hôm nay cũng làm cái công việc là đem lời hằng sống, đem lời của Đấng nói rằng mọi sự qua đi nhưng lời ta nói không hề qua đâu, đem đến cho họ. Còn nói bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 70 rồi. Vâng. Và thưa cha, cái việc này con thì con cũng chẳng biết, chỉ cái ý Chúa thôi. Thật sự là từ trước đến giờ con là con nghe thấy như nào là con khao khát, con đông con lắm cha ơi.
Mấy bà bao nhiêu người con?
Như vậy 10 con, nhưng mà bây giờ còn 8. Thế mà đọc kinh ở lối xóm ấy thì con nghe thế thì con cũng phải lùng cho bằng được sách này, con mà nói con hay quên lắm. Thì con tặng cho mỗi cháu một con một cuốn. Thế còn bây giờ con nghe thấy máy của cha này thì con cũng khao khát lắm, con muốn là tặng cho mỗi con của con một cái máy, nhưng mà thưa cha là chưa có được. Con thì con nghe thấy như vậy mà con nói với nhà con rằng tôi nghe thấy máy cha nồng mà hay lắm, tôi thích lắm, mà con không dám nói với nhà con. Con nén con mua 5 cái. Thì con bảo cái con này là nó nghèo và nó ấy thì con đưa trước, còn các cái đứa kia thì nó cũng còn đỡ, thì con bảo từ từ con ấy sau. Nhưng mà thật sự là bây giờ con sắp sửa là có đợt về Ngọc Đồng của con ấy là kỷ niệm gần 100 năm đấy, không mấy chục năm con không nhớ, mà thế là con cũng mua được 20 cái. Con cũng bảo thôi để nhường cho về miền Bắc. Mới lại những người ta liệt đấy cha ơi, cha liệt cả hàng chục năm ấy, hơn chục năm ấy, rồi những người mất vợ, mất chồng. Thế con cũng bảo thế xong nhà con bảo, thế thì đi mua thêm. Thế thì con bây giờ con mạnh mẽ, con mua thêm 5 cái nữa, xong con lại mua tiếp. Thế là được 20 cái thì con mới cho con lại một cái. Còn con bảo là còn mấy đứa con kia còn con để khất đã, con chưa cho được. Thế cha còn mà con nhiều được ơn lắm cha ơi. Con được một mà kể ra thì bây giờ mất thời giờ của cha. Để khi nào mà con
mà được ơn gì cụ thể, một ơn?
Ơn là cách đây khoảng độ 3 năm tự nhiên là con cũng đi ra Đức Mẹ Na Vang là rất nhiều lần rồi, được 3-4 lần rồi. Thế đến cái năm kia ấy thì con nghe thấy tin là con đi Cha Long thì con đăng ký ngay. Con đăng ký được 2-3 tháng mà lại Chúa tôi Đức Mẹ thử thách con nào cho con đau ốm lắm. Con đau ốm mà rồi đến lúc bây giờ con chưa còn khỏe cơ. Sau khi là đến gần đến ngày đi con đau con không đi được, con phải nằm bệnh viện. Thế xong đến lúc mà gần đến ngày đi thì con đau ốm lắm, con không ấy được, đến độ 2-3 tuần thì đến cái ngày đi rồi. Con đã đóng tiền rồi, con bảo bà ơi bây giờ bà.
Nên bây giờ bà có khỏe chưa?
Thưa cha con khỏe rồi, cứ mà cái năm ấy là con kể dài dòng lắm mà.
Rồi, thưa anh chị em. Bà bảo là còn bà mà kể thì dài dòng lắm. Đúng thật, ơn của Chúa, hồng ân Chúa như mưa. Bà nhường lại cho những người khác để lên tiếp tục chia sẻ. Mà chỉ có một tấm gương của những người mẹ chồng biết đem những món quà của lòng thương xót, đó là lời hằng sống đến cho con dâu của mình. Ước mong rằng những gia đình vẫn cứ tiếp tục làm cái công việc ấy. Chúng ta hay tặng quà cho nhau, tặng sinh nhật, rồi bổn mạng, rồi thì tân gia, rồi thì thôi nôi đủ thứ hết. Người ta đem những cái lẵng hoa rất to, phí quá phải không thưa anh chị em, cả mấy triệu. Người ta làm những cái bánh cũng rất to, cũng phí quá, nhiều khi đâu có ăn đâu. Những cái bánh thật to, những cái lẵng hoa thật to ấy có đem lại cái lợi ích gì thiêng liêng cho họ đâu. Hãy đem lời hằng sống cho họ đi, hãy để cho người ta khao khát lời hằng sống thì người ta được đón nhận lời hằng sống. Người ta đâu có khao khát bánh đâu, người ta đâu khao khát hoa đâu, người ta đâu có khao khát những rượu tiệc linh đình đâu. mà những cái đó càng ăn vào, càng chơi vào, nó càng ê hề, càng ngán ngẫm, càng chán nữa. Mà lời của Chúa, thưa anh chị em, càng nghe càng say mê, càng thấy quấn hút. Mà thậm chí có những người không nghe không ngủ được, có những người không nghe không làm gì được. Đấy, lời của Chúa là như vậy. Khi anh kia anh ngồi anh ngây ngất từ nghe lời của Chúa, anh lên đây anh chia sẻ cho mọi người coi anh được lời của Chúa tác động biến đổi như thế nào. Anh lên đây chia sẻ cho mọi người. Anh ngồi anh ngây ngất ngơ ngơ ra, cho một chặp hoa tay để chào anh ngơ ngơ này coi. Rồi ngơ, anh tên gì anh ngơ?
Trước hết con kính thưa cha của tất cả cộng đoàn, con là Phê-rô Cao Văn Thủy.
Quay ra.
Vâng. Quê chính, quê chính của con là thị trấn Kẻ Sạn.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 51 tuổi. Con trước được quê chính của con thì là ngoài quê Bắc là Kẻ Sạn. Thì con chuyển.
Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người nói to rõ lên.
Vâng, con đã trình bày với cha tất cả cộng đoàn là con thì con rất được nhiều ơn. Thì năm 2002 đáng là con
thôi. Năm 2002 chết dưới nước, còn ơn mới nhất là ơn nào?
Đấy, lớn nhất là cái ơn của con là như vậy. Con thì con năm 2002 con đi làm ấy, thằng con trai của con thì lúc đó nó được khoảng cỡ chục tuổi. Thì con đi làm ở dưới nước thì con cuốc lặn cái máy hơi, còn xuống cái chỗ nó khoảng cỡ 14 mét thì nó không may nó bị đứt dây. Đứt dây thì trong khi đó là con coi như là chết ở dưới sông, dưới nước luôn. Thế con cũng chẳng biết nói gì hơn. Thì lúc giờ thì con ba đứa nó còn nhỏ lắm. Thì con cũng chỉ biết kêu là Chúa cứu con. Chứ bây giờ mà Chúa cất con về thì giờ trong ba đứa con của con giờ còn nhỏ, thì con nghĩ tội nghiệp cho con. Lúc nào con đã kêu từ lúc mặt đất mà cho đến trên mặt nước nó 14 mét là con cứ khom lưng vào, con cứ kêu Chúa chữa con. Thế là con cứ khom lưng là rất là từ từ nó lỗi lên. Là trong khi đó là ông anh rể của con, những người con trai của con là ở trên là chỉ có nhìn tâm là để nhìn con xem nó trôi ở hướng nào để vớt con lên. Trong khi vớt lên thì lúc giờ con làm ở ngoài xa bờ lắm, thì từ khi vớt con lên đưa đến bệnh viện thì nó thời gian nó kéo dài khoảng cỡ một tiếng. Vâng, thế em con nó đưa con lên viện huyện thì các bác sĩ thấy con ở chê là lắc đầu luôn. Trong khi đó là em con cũng đưa con về nhà, như bố ruột, cha ruột đẻ ra con là thương con quá. Thì thấy con lúc giờ là mắt con giờ coi nó lồi ra, nó tím hết luôn. Thế thương con, đưa con lên bệnh viện lớn ở trên Sài Gòn này. Như nói đúng là con nói thật với cha, với cộng đoàn là có hoàn cảnh không có, thì bây giờ lên viện. Nên những viện lớn thì thật sự con không có tiền, thì tuy chắc là người ta coi thường con, chả ra gì. Thế con nói với bố con là, bố cứ cho con về đi thì con sống được ngày nào thì sống. Thì sau khi đó con trở về thì đợt đấy thì con cũng ở bên dưới ra trường, thì các anh cũng thấy bảo là bây giờ bà khỏi mua thuốc thì cho anh nữa. Bây giờ thì kiếm cái trứng gà con so là thường thường là cứ được bây giờ lăn cho anh đó. Thì trước hết này con cũng nhờ Thiên Chúa là lúc nào con bảo bố mẹ con rồi còn vợ con, giờ chỉ có cầu nguyện cho con để con làm sao con nhanh chóng mắt con nhìn thấy. Chứ trong khi đó con khoảng một tháng là con không nhìn thấy gì, con cứ làm trên võng. Thì sau khi đó mẹ con mua được trứng gà con so là luộc lên là cứ lăn cho con. Thì sau một tháng thì con cứ sáng sẵn hẳn ra. Thì còn con nói tiếp là
anh đã được Chúa cứu sống, mà dù rất là nghèo, không đủ tiền mà đóng viện phí, vâng. Còn anh đã đến đây và đã được cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người mà hôm nay anh mạnh dạn đứng trên này.
Dạ, thưa cha, đúng là mấy lần trước con đi ra, mấy đi lần trước cả vợ con đi đây, như vợ con thì bận ở nhà, thì con nói thật với cha là con hai lần trước thì con cũng rất muốn lên để làm chứng. Thứ nhất là có Chúa, sau đấy cha hoặc tất cả cộng đoàn là con rất là muốn lên, nhưng con ngồi tút ngoãi ở kia con không lên được. Thì con nói với cha là cách đây khoảng cả hơn một năm nay rồi, vợ con thì lúc nào cũng thuốc không lúc nào ngơi luôn. Vâng, thế nhà con cũng được, người vợ con được nghe tin được cha về đây, thế mấy chị em rủ đi, thì chị vợ con cũng theo lên trên đây. Nên đây trước hết là cha chữa cho vợ con đúng là hai lần. Nhưng vợ con có nói chung là đau khắp người luôn, nhưng đến nay là đã khỏi khoảng 80% rồi. Vâng.
Vâng, Tôi tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Vâng, Chúa đã cứu anh sống, Chúa đã chữa vợ anh khỏi bệnh, và anh cố gắng mạnh dạn lên đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa, để cho mọi người nghe rõ là cho dù trời đất có qua đi, lời ta nói không hề qua đi. Lời của Chúa là lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy đi về bình an. Còn cô này, cô có được ơn gì của Chúa không? Có không? Lời của Chúa đến với cô như thế nào? Cô lên đây cô chia sẻ cho mọi người, để mọi người biết được rằng là lời của Chúa là lời linh nghiệm. Lời của Chúa làm cho con người ta được an ủi, được nâng đỡ như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thì lúc đầu con đau bụng, cái xong mày có quen đứa em ở xóm á, cái nó nói có bác sĩ ở siêu giấc mơ nó đã chở con đi siêu âm, thì nó người đạo, con người ngoài đạo, thì đi thì bác sĩ mới nói nè, cái bệnh này là thai chứng, bệnh nhà giàu, đừng có đi đâu, đi thẳng xuống bệnh viện Từ Dũ á này chữa, bệnh này điều trị lâu lắm. Thế là nó nói tối nói em để em nhắn tin cho cha nông, cha khỉnh hay lắm. Thế là nó nhắn tin rồi cái nó nói vậy nè, cha trả lời để cha cầu nguyện cho. Rồi thế là con đi xuống bệnh viện Từ Dũ, cái con đi một mình, đi xuống tới nơi cái người ta giữ con lại không cho về. Cái dắt vô cái phòng gì mà toàn người chọc đầu không à, con cũng không biết, con nói sao ở đây toàn người chọc đầu thôi. Cái nhập viện bắt chờ, thế là bắt nạo hốt, xong rồi nhập viện nằm 5 ngày mới được về. Về cái đi 5 lần, cái thông báo là giờ vô quá chất. Thế là con mới về, cái con không đi xuống đây, cái có mấy chị với bạn á mới nói đi cho nông đi. Thế là con đi, con đi cái đang theo dõi được 5 lần mà không vô quá chất. Thế là về cái đi vô quá chất, cái con nói thôi không tin nữa, đi về bệnh nặng. Thế thì con mới nói bây giờ muốn con tin thì Chúa cho con hết bệnh đi. Thế cái cô Úc ở Phú Cường á, cô nói đi đi, đi cầu là được đó, đi với em đi. Cái con nói ờ vậy thì đi. Cái con đi về, cái lúc đó mới vô quá chất về, cái chị bạn kêu đi Vũng Tàu, cái đi đi lên chỗ Chúa giang tay nè, cái con cũng neo lên, cái con xin có nói cho con chữa lành bệnh. Rồi cái ra Bãi Dâu cái 2 tuần con đi xuống bệnh viện, cái về con không phải vô quá chất nữa, cái 2 tuần theo dõi một lần, rồi giờ thành tháng đi nhưng mà theo dõi thôi, không vô quá chất nữa là con khỏi. Rồi điều thứ hai
con, rồi điều thứ hai là gì?
Điều thứ hai á nè, không phải chuyện của con mà chị bạn của con cũng người đạo, chị nhờ chị đi chạy là 100 triệu mà trả tiền nhà nước, mà giờ chị chạy nửa tháng mà không ra. Cái con nói hồi nào giờ con chưa mượn tiền ai bao giờ mà chỉ báo, giờ này con tiền con xài hết rồi, đâu còn giúp được nữa. Thế con mới đem ra cái chỗ mà cái chị mà hay làm hồ sơ mà gia hạn cho người ta, con nhờ. Cái chị nói mày nói trễ quá, tiền tao hứa người ta hết rồi. Cái con về nhà con buồn, con không biết sao giúp chị nữa. Cái tối cái con nhắn tin, cái con nói cha cầu nguyện cho con. Cái tự nhiên cái con chờ hoài không thấy cha nhắn. Con ngủ một chút, con tỉnh dậy con cầm điện thoại lên vậy nè, không thấy. Tới sáng luôn con trăn trở hoài vậy đó. Cái tự nhiên cái gần sáng rồi, cái chồng con dậy ra cho heo ăn, cái còn con mình con ngủ mà con thấy chỉ có Chúa trên điện thoại vậy nè. Thì nghe cha giảng cái con đặt tay điện thoại á, cái con cũng nghe hơi, cái chỉ nói hãy tin phó thác vào Chúa. Thì rạng sáng á, chị nhờ mượn 10 triệu riêng nữa, cái nhờ chị cái 2 ngày rồi mà không nghe trả lời. Cái tới sáng như được người ta gọi điện bán heo rừng để có tiền giúp chị nè, rồi chị kia nhận là có tiền rồi. Cái con gọi điện cho chị bạn á, nói cho em mượn 100 triệu đi, khoảng 4-5 ngày em đưa lại cho, em trả tiền nhà nước cho bạn em. Cái chị nói bây giờ chị không biết bạn em là ai hết, chị biết em thôi. Mà quên, trước khi gọi điện á, cái con nó nói là giờ con không biết sao, giờ xin Chúa thương xót gia hộ cho con để cho cái chị này nhận lời cho con mượn số tiền như vậy. Thế trước khi con gọi cái là con nói vậy, cái chị nói chị có chị không biết ai á, chị biết em thôi, em lên chị đưa. Thế là con lên cái rạng sáng chủ nhật, cái qua ngày thứ hai con giúp chị bạn con xong hết mọi chuyện luôn.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ con ở Phú Túc, Phú Cường.
Tên gì?
Con tên Lê Thị Liễu. Con 36 tuổi.
Làm gì?
Công việc của con là chăn nuôi, rồi làm tư vấn bảo hiểm.
Rồi con theo đạo gì?
Con đạo Phật.
Bây giờ con đạo gì?
Con đạo Phật.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người đạo Phật mà lên chia sẻ làm chứng cho chúng ta, thấy lời của Chúa, nghe lời của Chúa, con tin tưởng, con phó thác nơi ta, và chỉ tin tưởng phó thác nơi Chúa, tin vào lời của Chúa. Chúa chữa chị ấy căn bệnh, đó là cái bệnh đầu tiên, bệnh mà con nói gì, thai chứng, cái gì, chứng, trái chứng gì?
Thai chứng khối u e tổ ong. Bệnh này nguy hiểm lắm.
Nghĩa ung thư à?
Có nghĩa là nếu mình phát hiện chậm á, thì mình sẽ bị ung thư phổi. Cái gây ta trong máu lên cao là nó sẽ bị tràn dịch, rồi bể chứng, làm băng huyết, phụ nữ rất là mau bị chết.
Thưa anh chị em, đấy, một người đã mắc căn bệnh nan y như thế và chỉ nhờ những người khác nói cho họ biết về lòng thương xót của Chúa, về quyền năng của Chúa, và chỉ tin vào lời của Chúa. Cái điều quan trọng là chỉ có tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa hay không. Và chỉ dù là người Phật giáo hay là người Tin Lành hay là Cao Đài, điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là có tin hay không tin. Tin cái gì? Tin vào lời của Chúa, lời hằng sống của Đấng mà nói rằng mọi sự qua đi mà lời ta nói sẽ không qua đi. Dám tin vào điều đó thì chuyện lạ lùng ấy sẽ xảy ra trong cuộc đời của con. Cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng nha. Con về con nghe, đây là lời của Chúa đó con. Lời của Chúa mỗi ngày con nghe, và lời của Chúa được minh chứng bằng những lời chứng, những người tin vào lời của Chúa họ đã được Chúa cứu như thế nào. Chúc con đi bình an.
Cảm ơn cha.
Bà cụ này bà cứ nhất định bà lên thôi. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà cụ ơi? Bà bước lên. Rồi bà bước lên, bước lên bước nữa. Rồi năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Thì cha con 95 tuổi.
Bà cụ 95 tuổi, bà cụ ở đâu?
Thì cha con ở Phước Lý, Đồng Nai.
Mãi Đồng Nai mà bà cô đến đây. Rồi bà cô chia sẻ cho mọi người bà cô được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho con cháu nó biết.
Tình ra cái năm 2011 con đi nằm thương xót của Chúa, thì con đi ra đến ngoài cổng thì con thấy người thanh niên anh em họ hàng cũng người trong xứ con, người ta bảo con đừng có đi lên xe đi, không thì người ta cho đi. Thế là người ta cho con lên, thì con lên chưa xong thì là xe nó nổ máy, con té xuống, con đốt xương, con hai chồng nó chồng lên nhau này, một đốt xương nó ra như thế này. Mà đi đến nhà thương thì họ lắc đầu, họ không chữa được. Thế con về cha xứ thì con bảo cha họ đến nhìn cha cho con, đến giải tội cho con, thì cha cũng hỏi thăm con cũng nói với cha bảo chắc là nằm liệt thôi chứ không có đi lại được. Thế mà ơn Chúa thương Chúa ban cho con cứ nằm con kêu xin Chúa thương xót đến con cùng. Thì Chúa chữa con 5 tháng, con nằm 5 tháng liệt ở trên giường này. Con cứ gọi con không nói thì con mất con nó vào nó trở mình cho con. Mà con ăn cũng nó đút cho con, rồi con cái gì cũng mọi sự ở trên giường hết. 5 tháng giờ mà con cứ nằm, con cứ kêu van Chúa hàng ngày, con cứ xin Chúa hàng ngày, lúc nào con cũng xin Chúa, Chúa thứ tha tội lỗi cho con, mà Chúa chữa cho con được lành để con đi được đến nhà Chúa thôi. Bây giờ cho con được nhiều ơn lắm. Cái hôm 20
bà cụ 95 tuổi mà leo cái xe nó chạy, bà cụ rớt té xuống, nằm liệt suốt 5 tháng, không có thể làm được gì, ngay cả chuyện vệ sinh ăn uống đều nhờ con cháu. Vậy mà bây giờ cụ đã khỏe và đứng trước mặt chúng ta, bà cụ 95 tuổi làm chứng cho Chúa, lời của Chúa là lời hằng sống, lời hiệu nghiệm. Rồi mới ơn gì nữa?
Chúa chữa con được lành, được mạnh khỏe, mọi sự lành bằng an, ngày nào con cũng được đi lễ, chứ con cũng chưa bỏ lễ ngày nào tất cả. Là từ năm 2011 đến bây giờ con chưa bỏ lễ ngày nào suốt, ngày nào con cũng đi đến nhà Chúa. Cha xong, cha hết rồi.
Rồi sao mà bà biết đến giáo điểm tin mừng này, biết bà biết làm cho Chúa như thế nào và đến giáo điểm tin mừng này như thế nào?
Đến đây là lần này là lần thứ 3. Lần trước tiên thì con đến con cũng để con muốn con cầu xin con được lên làm chứng cho Chúa, mà con đông quá con không lên được. Đến lần thứ 2 thì ngày 29 tháng 10 vừa rồi thì con lên đi, thì con ngồi đây mà con lên xin chứng làm chứng cho cha thì hết giờ rồi không làm được. Thế con lại về. Đến hôm nay thì con cháu con nó đi về thì nó cho con đi, thì con lên đây để con làm chứng cho Chúa, để con tuyên xưng đức tin của con ra cho Chúa. Xin Chúa chữa con, ăn cho con. Này Chúa cho con.
Bà cụ có máy nghe 500 bài giảng đồng Chúa thương xót chưa?
Cha con có rồi, mà cha cho con thì con cũng xin vâng.
Bà xin vâng ngọt quá. Rồi bà xin vâng mà đi về, mạnh dạn bà đi. Bà thưa anh chị em, cứ để bà đi, cứ để bà xuống cho bà. Cứ để bà bước xuống, cứ để bà bước xuống, bỏ tay ra. Bà đi được mà, 95 tuổi đâu có sao đâu. Chú ban cho bà đi, rồi. 1, 2, 3 con đường ôi xa quá, mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa. Nhưng hôm nay nghe tình yêu vời vợi, Chúa đang cùng con bước 1, 2, 3. 1, 2, 3 con đường ôi xa quá, mỏi chân rồi mà đường vẫn còn xa. Nhưng hôm nay nghe tình yêu vời vợi, Chúa đang cùng con bước 1, 2, 3. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người già 95 tuổi vẫn cương quyết lên làm chứng cho Chúa vì được Chúa cứu. Và được Chúa cứu như vậy, bà không quên ơn. Và cách trả ơn, cách đáp đền ơn của Chúa đẹp nhất là con hãy đi loan báo cho mọi người. Chúa nói với người được Chúa chữa lành, con hãy đi về và loan báo cho mọi người những điều kỳ diệu Chúa đã làm nơi con. Lời của Chúa bà nghe và bà thực hiện như vậy. Một lần không được, hai lần không được, quá tam ba bận. Lần này nhất định cường quyết 95 tuổi không cho lên, tao cũng lên. Thưa anh chị em, còn nhiều anh chị em khác cũng muốn lên để nói về lòng thương xót của Chúa, nói về sự hiệu nghiệm, hiệu quả, linh hiệu của lời hằng sống. Khi anh chị em đến đây nghe lời của Chúa, nhiều người đã được ơn trở lại khi nghe lời của Chúa, nhiều người đã được ơn hoán cải khi nghe lời của Chúa. Vì lời của Chúa là lời hằng sống mà, thưa anh chị em. Lời của Chúa là món quà mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta khi mình đến mình dự bàn tiệc thánh thể này. Mỗi thánh lễ chúng ta có bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Mà thưa anh chị em, mình có chuẩn bị tâm hồn của mình để đón nhận bàn tiệc lời Chúa hay không? Trước thánh lễ, những người đi tham dự thánh lễ chuẩn bị bằng cách là mình ở nhà mình coi trước đi, coi lời Chúa ngày hôm nay Chúa nói về cái gì. Như là Đức Giáo Hoàng Francisco ngày nói rằng trước đó một ngày tôi đọc lời của Chúa, rồi tôi cầu nguyện, tôi coi cái Chúa muốn nói tôi với tôi cái gì. Có những lúc mà tôi cầu nguyện mãi mà chẳng có một cái ý tưởng gì cả cho bài giảng, cầu nguyện mãi chẳng có ý tưởng gì cả, rồi tôi đi làm việc, cứ để cho lời của Chúa quyện lấy tôi, rồi lúc nào nó bật ra. Thưa anh chị em, với bản thân tôi cũng thế, ngày nào cũng cầu nguyện với anh chị em, ngày nào cũng chia sẻ với anh chị em và dâng thánh lễ với anh chị em, lời của Chúa đọc buổi tối rồi cầu nguyện, rồi suốt ngày hôm đó cứ để cho lời của Chúa nó quyện lên mình. Lạy Chúa, Chúa muốn nói cái gì nơi con, và Chúa muốn con nói cái gì cho anh chị em của con. Anh chị em con khao khát đến đây, họ đến đây không phải chỉ được chữa lành, họ đến đây không phải chỉ được ơn này ơn kia, họ cũng đến đây không phải chỉ xin ơn này ơn nọ, không, nhưng mà họ là khách mời. Anh chị em là khách mời, anh chị em là những đại khách, là những người khách quý mà Thiên Chúa mời anh chị em đến đây. Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Anh chị em là khách quý mà chúng tôi là những người phải phục vụ cho anh chị em cái món ăn tinh thần, món ăn thiêng liêng là lời của Chúa. Những người làm công việc ấy, những linh mục ấy, chúng tôi đây có trân trọng anh chị em là khách quý hay không? Có dùng thời giờ của mình để đọc lời của Chúa, để suy niệm, để cầu nguyện hay không? Hay là chỉ qua loa thôi? Có những người mà làm lễ thì làm lễ, nhưng mà bỏ giảng thì rất ngại, rất sợ. Tại sao ta sợ nói lời của Chúa? Tại sao ta ngại nói lời của Chúa? Có chăng là vì ta không sống lời của Chúa? Có chăng là vì ta không để lời Chúa đụng chạm bên mình? Có chăng là ta không dám nói lời của Chúa, lời sự thật, mà nói rằng thì sợ mất lòng, hay là nói ra là sợ hại bản thân mình, hay thế này thế khác, không dành thời giờ để cho lời của Chúa chiếm toàn bộ tâm sức thời giờ của mình, mà có khi dành thời giờ ấy để chúng tôi có khi xem tivi cả mấy tiếng chả sao, có khi thời sự cả mấy tiếng chả sao, ngồi đánh domino cả ngày chả sao, ngồi ăn nhậu cả ngày chẳng sao, ngồi tán gẫu cà phê cà pháo cả ngày chẳng sao, mà cứ đụng đến lời của Chúa thì lại cứ sợ. Tôi sợ giảng dài. Cái điều quan trọng là không phải dài hay là ngắn, đúng không? Quan trọng không phải dài hay là ngắn, nhưng mà điều quan trọng là có thực sự là đem cho người ta lời của Chúa hay không? Có thực sự để lời của Chúa đụng chạm đến con người của ta hay không? Và có thực sự là để cho lời của Chúa sinh hoạt kết trái nơi những người lên làm chứng cho Chúa hay không? Quan trọng là cái điều đó, chứ không phải dài hay là ngắn, không phải là hay hay dở. Lời Chúa không có hay hay dở, không có dài hay ngắn. Lời Chúa không phải là người này thế này, người nọ thế kia, không có so sánh, so đo, không có so bì với ai cả. Không có cái chuyện mà kèn cự nhau về lời của Chúa, cũng không có chuyện mà tranh hơn tranh thua lời của Chúa. Nhưng hãy để cho những người khách đến đây là họ được đón nhận lời của Chúa, lời của Chúa đụng chạm đến họ, lời của Chúa biến đổi cuộc đời của họ, lời của Chúa chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của họ, lời của Chúa đem cho họ được sự bình an, mà anh chị em đến đây ra về cảm thấy wow, hôm nay sung sướng quá, hạnh phúc quá, vì được một bữa tiệc thật ngon, thật là kỳ vị, thật là thú vị, rồi đón nhận lấy mình thánh của Chúa để làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Anh chị em ra về cảm thấy thanh thản, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy bình an, cảm thấy không thể nào mà không đến để tiếp tục mỗi ngày nghe lời của Chúa, mỗi ngày đón nhận lời của Chúa, mỗi ngày đón nhận bàn tiệc lời của Chúa, để lời của Chúa, lời Ngài là sức sống của con. Hạnh phúc cho đời con, lời Ngài hạnh phúc cho đời con, lời Ngài hạnh phúc cho đời con.